Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 1. 1. Khi Tô Diệu đến Chiêu Dương Điển, nàng mặc một chiếc váy đỏ rực. Ta chỉ liếc mắt liền nhận ra ngay. Đây chính là chiếc váy năm ta 18 tuổi, Dung Diễn đã tự tay tặng ta. Năm đó, hắn từ đứa con bị bỏ rơi trong lãnh cung, từng bước trở thành thái tử Đông Cung. Hắn đã thức trắng nhiều đêm liền để tự tay may cho ta món quà sinh thần này. Bệ hạ nói ta giống như tỷ muội sinh đôi với người, quả thực không sai chút nào. Tô Diệu cất giọng kiêu ngạo, nhìn ta chằm chằm. Chỉ là... Nàng khẽ nhếch môi, già hơn một chút mà thôi. Ngươi! Loan Nguyệt bên cạnh lập tức tiến lên. Ta giữ nàng lại. Thật đáng tiếc. Người cùng Dung Diễn chịu cảnh lãnh cung suốt 8 năm là ta, người vì Dung Diễn vào sinh ra tử cũng là ta. Nhưng hiện giờ, kẻ hắn sủng ái lại không phải ta. Tô Diệu nhập cung nửa năm được chuyên sung. Từ mỹ nhân đã thăng lên quý phi. Ta không muốn dây dưa với nàng ta. Tiện tì, Tô Diệu lại giáng một cái tát lên mặt Loan Nguyệt, chủ tử đang nói chuyện. Đến lượt ngươi xen vào sao? Không chút do dự, ta đá thẳng vào chân nàng ta, rồi vung tay giáng hai cái tát vào mặt nàng. Bắt nạt ta thì được, nhưng bắt nạt người của ta tuyệt đối không thể. 2. Dung Diễn đến đúng lúc Tô Diệu đang quỳ rạp dưới đất, hai má sưng đỏ. Chiếc váy đỏ kiều diễm của nàng giờ đây lấm lem bụi đất. Dung Diễn đau lòng đến mức đôi mắt cũng đỏ ngầu. Nguyễn Nguyệt Diều, người thật to gan. Đúng vậy. Thật đáng nguyền rủa, ta và Tô Diệu không chỉ giống nhau về dung mạo, mà ngay cả tên gọi cũng có một chữ đồng âm. Bệ hạ, người đừng hung dữ với tỷ tỷ như vậy. Tô Diệu rúc vào lòng Dung Diễn, cố kìm những giọt nước mắt. Nếu không, tỷ tỷ lại không thèm để ý đến người nữa. Mạch máu trên trán Dung Diễn giật giật. Ta khẽ cười. Kế sách vụng về như thế này, nếu là Dung Diễn trước kia, chắc chắn sẽ nhếch mép cười khẩy, buông một câu. Đồ ngốc. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có cơn giận ngút trời. Hiền phi phẩm hạnh không ra gì, dám phạm thượng. Phạt đánh 30 trưởng, cấm túc 3 tháng. 30 trưởng. Đủ lấy đi nửa mạng người. Bệ hạ. Cung nhân trong Chiêu Dương Điện đồng loạt quỳ xuống. Dung Diễn ôm lấy Tô Diệu, không thèm nhìn ta lấy một cái, xoay người rời đi. Bệ hạ, đều là lỗi của nô tỳ, nếu người muốn phạt thì hãy phạt nô tỳ đi. Loan Nguyệt quỳ gối, bước theo sau. Nương nương, nương nương, người cầu xin bệ hạ đi, người hãy nhún nhường một chút. Cô gái ngốc nghếch. Nếu nhún nhường mà có tác dụng, thì ta đã không bị lạnh nhạt suốt 3 năm qua. Cây trượng đầu tiên giáng xuống, ta cắn chặt răng, nhắm mắt lại. Lặng lẽ gọi ra hệ thống trong đầu. Này, hôm nay có thể đi chưa? 3. Ta là một kẻ thực thi nhiệm vụ chiến lược. Khi đến thế giới này, ta mới chỉ 12 tuổi. Dĩ nhiên, lớn hơn Dung Diễn một chút. Lần đầu gặp Dung Diễn, hắn chỉ mới 8 tuổi. Trong lãnh cung thiếu ăn thiếu mặc, thân hình gầy yếu đến mức trông chỉ như một đứa trẻ 6 tuổi. Giống như lời đồn bên ngoài, chúng ta nương tựa vào nhau nơi lãnh cung, cùng vượt qua 8 năm gian khổ nhất. Nhưng thực ra, ta đã mất rất nhiều thời gian mới khiến hắn tin tưởng ta. Một con chó hoang bị bỏ rơi ngay khi mới chào đời, sống giữa một nơi đầy rẫy âm mưu và phản bội. Chốn này chỉ có ngươi chết ta sống. Dung Diễn rất khó có thể đặt lòng tin vào bất kỳ ai. Ta mang thức ăn đến cho hắn, lén lấy sách cho hắn đọc. Mãi cho đến khi ta thay hắn chịu hình phạt bằng trượng một lần. Không nhiều, không ít, cũng là 30 trượng. Hắn mới hỏi ta. Ngươi là ai? Tại sao lại đối tốt với ta như vậy? Ta nhìn hắn, mỉm cười. Ta đã mơ một giấc mơ. Mơ thấy ngũ hoàng tử Dung Diễn, sau này sẽ trở thành vị quân chủ anh minh nhất của đại hạ. Ta quỳ xuống trước mặt hắn, Nguyệt Hạnh nguyện hết lòng phò tá. Hắn cũng cười. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi ta đến thế giới này, thấy hắn nở nụ cười. Một nụ cười mang vẻ trưởng thành vượt xa độ tuổi, xen lẫn nét ngây thơ còn sót lại. 4. Chỉ dựa vào ngươi. Dĩ nhiên không chỉ dựa vào ta. Ta có hệ thống mà. Nhiệm vụ của ta là phò tá vị hoàng tử lãnh cung cô độc, âm u này bước lên con đường chính đạo. Vững vàng ngồi lên long ỷ của Kim Loan Điện. Hệ thống của ta rất tài giỏi. Mọi loại vật phẩm đều đầy đủ, kỹ năng cũng không thiếu thứ gì. Thậm chí còn có một không gian tùy thân. Hắn cần thuật trị quốc, ta chép lại cho hắn. Hắn cần binh pháp dụng binh, ta lặng lẽ dạy hắn. Hắn cần sự bảo vệ, ta đi vào không gian, ngày đêm khổ luyện võ công. Hắn cần mật thám, ta kiên trì học đến thuần thục cầm kỳ thi họa, kỹ nghệ vũ đạo. Mỗi khi nhìn ánh mắt kinh ngạc của hắn, ta thường cười đắc ý. Thật ra, đó đúng là những năm tháng vui vẻ nhất đời ta. Trước khi nhận nhiệm vụ từ hệ thống, ta là một cô gái mù. Cả đời chưa từng thấy ánh mặt trời, không biết thế nào là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Người ta bảo lãnh cung là nơi tối tăm không thấy ánh sáng. Hẳn họ chưa từng biết đến thế giới của một người mù. Huống chi, dung diễn lại thông minh đến vậy. Mọi thứ, chỉ cần dạy một lần là hiểu, chỉ cần gợi ý một chút là thông suốt. Từ chịu đựng gian khổ, đến dấu tài chờ thời, cuối cùng xuất chúng làm kinh động thiên hạ. Cách hắn gọi ta cũng thay đổi, từ Nguyễn Nguyệt Cha thành Nguyệt Cha, rồi cuối cùng là Diều Diều. Không rõ từ khi nào, sự thay đổi ấy đã bắt đầu. Lúc hệ thống lần đầu giới thiệu nhiệm vụ cho ta, nó nói. Nếu hoàn thành nhiệm vụ thành công, ngươi có thể rời khỏi cơ thể này và có được một cuộc đời mới. Tất nhiên, nếu muốn ở lại cũng được, chỉ cần trở thành hoàng hậu, ngươi sẽ nhận được phần thưởng. Ta cười nhạt. Lại còn có cả tùy chọn ở lại sao? Hoàng đế, người mà hậu cung định sẵn 3.000 giai lệ, ta điên rồi mới làm hoàng hậu của hắn. Thế nhưng, thiếu niên ấy nâng trên tay chiếc váy đỏ được may suốt mấy chục đêm không ngủ. Đôi mắt đen láy nhìn ta, sáng như vì sao trong màn đêm, nhẹ giọng hỏi. Diều Diều, sau này, cô độc dùng giá y này để trao đổi, được không? Tim ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cổ họng khô khốc, dù thế nào cũng không thể nói ra một chữ, không. Cuối cùng, vẫn là vì ta quá trẻ. Khi đó, ta dù thế nào cũng không ngờ rằng, sẽ có một ngày. Chiếc váy đỏ mà ta coi như báu vật, lại được mặc trên người một nữ nhân khác. Năm. Dung Diễn đã bày mưu hãm hại vương gia Thụy Vương. 3 ngày nữa, tại yến tiệc sinh thần của Tô Diệu, Thụy Vương sẽ bị bắt, đồng thời nộp lên quân phủ cuối cùng. Khi đó, ngươi có thể rời đi. Hệ thống trả lời ta. Còn phải chờ 3 ngày nữa sao? Không biết là vì cây trượng giáng xuống quá mạnh, hay vì ta cắn răng quá chặt. Miệng ta thoáng vị tanh của máu. Nhưng cây trượng vẫn không hề dừng lại, từng nhát nặng nề giáng xuống. Tên hoàng đế cầu thả này thật quá đáng. Hệ thống bất ngờ tức giận. Đợi hắn bắt được Thụy Vương. Đợi đến lúc ấy, hắn sẽ hiểu ra rằng hắn đã hiểu lầm ngươi. Hiểu lầm sao? Ta và Dung Diễn thật sự chỉ là hiểu lầm ư? Không phải. 6. Thực ra, ta hiểu rất rõ Dung Diễn là người như thế nào. Hắn là người đầu tiên mà ta gặp khi đến thế giới này. Cũng là người đầu tiên, theo đúng nghĩa, ta nhìn thấy. Trước đây, ta quan sát người khác bằng tâm. Sau khi có đôi mắt, ta nhìn thấu con người họ càng rõ hơn. Hắn thông minh, kiêu ngạo, nhạy cảm, đa nghi. Mỗi lần thấy ta biểu diễn một kỹ năng nào đó, sự kinh ngạc hiện lên, nhưng trong đáy mắt lại thoáng qua một tia nghi hoặc âm u. Ta hiểu hắn. Một cung nữ tầm thường, đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, nói muốn phò tá hắn. Ở tuổi còn nhỏ, làm tỳ nữ của hắn, làm thầy của hắn. Thậm chí làm cả ám vệ cho hắn. Nếu không có hệ thống, những việc này là không thể thực hiện được. Nhưng ta không biết phải giải thích với hắn về hệ thống như thế nào. Chỉ có thể dùng cách mà hắn hiểu được. Ta nói với hắn rằng ta thực ra đến từ một thế giới khác. Rằng bên cạnh ta có một tiểu thần tiên đã nhìn thấy chân long chi khí trên người hắn. Và tiểu thần tiên này đang giúp ta giúp hắn. Ngươi tin không? Tin không? Nếu không tin, bây giờ ngươi hãy để ta học một thứ bất kỳ. Chỉ cần 2 ngày, ta sẽ cho ngươi thấy kết quả. Dung Diễn mỉm cười, khóe mắt cong lên, đưa tay xoa đầu ta. Cô độc tin, lời Diều Diều nói, cô độc đều tin. Hắn không tin. Ta lại nắm lấy tay hắn. Ngươi không tin điều đó cũng không sao, nhưng ngươi phải tin ta. Ta thành kính nhìn sâu vào đôi mắt hắn. Điện hạ, ta trung thành với ngươi, ngưỡng mộ ngươi, cả đời này, tuyệt đối không phản bội. Nụ cười trong mắt hắn dần phai nhạt. Hắn cũng nghiêm túc nhìn ta. Cha cha, ta tin ngươi.